Phần 3. Có những khoảnh khắc mà trong đó chúng ta được kêu gọi hướng cái nhìn lên lòng thương xót với một cách thức hoàn toàn đặc biệt, và qua đó tự trở nên những dấu chỉ đầy công hiệu đối với hành động của Thiên Chúa Cha. Chính vì thế, Cha công bố một năm toàn xá ngoại thường về lòng thương xót. Năm toàn xá này nên trở thành thời gian ân sủng đối với giáo hội và giúp làm cho chứng tá của các tín hữu trở nên mạnh mẽ và hiệu năng hơn. Năm thánh sẽ được khai mạc vào ngày mồng 8 tháng 12, tức ngày đại lễ kính đức trinh nữ Maria vô nhiễm nguyên tội và là thân mẫu của Thiên Chúa. Phụng vụ của đại lễ này chỉ ra cho thấy Thiên Chúa đã hành động như thế nào kể từ lúc bắt đầu lịch sử của chúng ta. Sau sự sa ngã phạm tội của Adam và Eva, Thiên Chúa đã không muốn bỏ rơi nhân loại một mình, cũng như đã không muốn phó mặc nhân loại cho sự ác. Vì thế, Ngài đã muốn và đã tuyển chọn Đức Maria để làm cho mẹ trở thành mẹ của đấng cứu độ nhân loại một cách thánh thiện và không tì vết trong tình yêu. Xem Ê-phê-sô chương 1 câu 4. Thiên Chúa đã đáp trả lại sự nặng nề của tội lỗi bằng sự phong phú tràn trề của ơn tha thứ. Lòng thương xót luôn luôn vượt lên trên mọi mức độ của tội lỗi, và không ai có thể đặt ra những giới hạn cho tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. Vào ngày đại lễ kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Cha sẽ có được niềm vui trong việc mở chiếc cổng thánh. Chiếc cổng này sẽ là một chiếc cổng của lòng thương xót, và ai bước qua chiếc cổng này, người ấy sẽ có thể có được kinh nghiệm về tình yêu an ủi của Thiên Chúa, đấng tha thứ và ban tặng niềm hy vọng. Vào Chủ nhật sau đó, tức Chủ nhật thứ ba mùa vọng, chiếc cổng thánh trong nhà thờ chính tòa Roma, tức trong vương cung thánh đường Thánh Gioan Lateran, cũng sẽ được mở ra. Rồi sau đó, tất cả các cổng thánh khác trong các vương cung thánh đường trực thuộc giáo hoàng tại Roma cũng sẽ được lần lượt mở ra. Cha ấn định rằng, tại tất cả các giáo hội địa phương hoặc là trong nhà thờ chính tòa, mà nhà thờ ấy là nhà thờ mẹ của tất cả các nhà thờ trong giáo phận, hoặc là trong nhà thờ mà vốn trước kia nó đã từng là nhà thờ chính tòa, hoặc là một trong nhà thờ khác với tầm quan trọng nổi bật đối với suốt thời gian năm thánh. Một cánh cổng lòng thương xót cũng sẽ được mở ra như thế vào cùng ngày Chúa Nhật hôm đó. Đức Giám mục giáo phận có thể đưa ra quyết định về việc một cánh cổng như thế cũng sẽ được mở ra ngay tại các trung tâm hành hương, mà những nơi đó có nhiều lữ khách đi tới. Đúng là tại những địa điểm thánh này, trong thực tế, nhiều người hành hương sẽ có được kinh nghiệm về ân sủng, mà ân sủng ấy gặp gỡ họ trong tâm hồn và dẫn đưa họ quay về. Như vậy, bất cứ giáo hội địa phương nào cũng đều được đưa trực tiếp vào trong năm thánh này và có thể sống năm thánh như là một khoảnh khắc ân sủng đặc biệt, cũng như là khoảnh khắc của sự canh tân thiêng liêng. Vì thế, năm toàn xá sẽ được cử hành tại cả Roma lẫn tại các giáo hội địa phương. Và do đó, sẽ trở thành một dấu chỉ rõ rệt về sự hiệp thông của toàn giáo hội.
Phần 4. Cha chọn ngày mùng 8 tháng 12 làm ngày khai mạc của năm thánh, vì ngày này có một ý nghĩa to lớn trong lịch sử gần đây của giáo hội. Cụ thể là cha sẽ mở cổng thánh đúng 50 năm sau ngày bế mạc công đồng chung Vatican II. Giáo hội cảm thấy cần phải giữ cho khoảnh khắc ấy được sống động. Đối với giáo hội, một con đường mới đã bắt đầu trong lịch sử của mình kể từ hồi ấy. Các nghị phụ của công đồng đã cảm thấy một cách mạnh mẽ như một luồng gió thực sự của Chúa Thánh Thần về việc cần thiết phải nói chuyện với con người sống trong thời đại các ngài bằng một cách thế dễ hiểu hơn của Thiên Chúa. Những bức tường mà chúng đã nhốt giáo hội quá lâu trong một pháo đài được ban đặc quyền sẽ bị giật sập, và đã đến lúc phải công bố tin mừng theo một phương cách mới. Một chặng mới của việc loan báo tin mừng càng ngày càng được mong chờ để được hoàn tất giờ đây đã bắt đầu. Một trách vụ mới đối với tất cả các Kitô hữu chính là việc làm chứng cho đức tin của mình với niềm hăng hái được củng cố và với tất cả sức thuyết phục. Giáo hội cảm thấy có trách nhiệm trong việc phải trở nên dấu chỉ sống động cho tình yêu của Thiên Chúa Cha ở giữa trần gian. Ở đây, những lời mang đầy ý nghĩa của Đức Gioan 23 chợt đến với chúng ta. Đó là những lời mà Ngài đã nói lúc khai mạc công đồng. Đối với thời đại hôm nay, tân niên của Chúa Kitô yêu thích sử dụng phương dược chữa lành của lòng thương xót hơn là những khí giới của sự nghiêm khắc. Vì thế, trong lúc giơ cao ngọn đèn chân lý đức tin công giáo thông qua công đồng chung này, giáo hội công giáo muốn biểu lộ như là một người mẹ đầy tình yêu thương, tốt lành và kiên nhẫn đối với tất cả. Đầy lòng thương xót và với mối cảm thông dành cho con cái của mình, mà những người con ấy đang bị chia tách khỏi giáo hội. Trần Phước Phaolô VI cũng đi trên cùng một tuyến khi Ngài tuyên bố bế mạc công đồng. Hơn nữa, chúng ta muốn nhấn mạnh rằng tôn giáo của công đồng này chính là đức ái đối với tha nhân. Một làn sóng thiện cảm và kính trọng đối với thế giới hiện đại đã tỏa ra từ công đồng này. Tất nhiên, những ngộ nhận sẽ không được tán thành. Bổn phận đối với đức ái là điều cần thiết, và không phải là ít cần tới hơn bổn phận đối với chân lý. Nhưng đối với con người, thì chỉ có sự khích lệ, sự kính trọng và tình yêu. Thay vì đưa ra những lượng giá nhằm gây kinh ngạc, công đồng đã giới thiệu một phương dược đầy khích lệ. Thay vì hướng về những dự cảm đen tối, công đồng đã hướng sứ điệp tin tưởng đến với thế giới đương đại. Những giá trị của thế giới không chỉ được tôn trọng, nhưng thậm chí còn được trân kính, và những cố gắng của họ được hỗ trợ, những nỗ lực của họ được cải tiến và được chúc phúc. Nhưng còn một điều khác nữa mà chúng ta muốn vạch ra ở đây. Tất cả sự phong phú có tính lý thuyết ấy đều có một mục đích duy nhất, và cụ thể, đó là việc phục vụ con người. Và thực ra, chúng ta được phép nói với con người như thế trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, trong tất cả những bệnh tật và trong tất cả mọi nhu cầu của họ. Hoàn toàn biết ơn đối với điều mà giáo hội đã lãnh nhận và hoàn toàn có trách nhiệm đối với sứ mạng đang đứng trước chúng ta. Chúng ta sẽ bước qua cổng thánh. Chúng ta sẽ thực hiện điều đó trong niềm tin tưởng tràn đầy rằng sức mạnh của đấng phục sinh sẽ tiếp tục đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành của chúng ta. Cầu xin Chúa Thánh Thần đấng dẫn dắt những bước đi của các tín hữu đến với sự cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa Kitô, ban cho dân Chúa sự hỗ trợ và sự đồng hành, và giúp dân Chúa chiêm ngưỡng dung nhan lòng thương xót.